This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Thời Sự cùng với nhà báo Huỳnh Hương Thiện. Từ phòng ghi âm, Hành Dung xin gửi lời chào Bảo Bảo cùng với lại anh Huỳnh Lương Thiện.
Chào bác Huỳnh Thiện từ San Francisco, xin chào Hành Dung và Bảo Bảo cũng như quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Huỳnh Lương Thiện cùng với chị Hạnh Dung. Không biết là hôm nay anh Huỳnh Lương Thiện có khỏe không ạ? Thưa anh, thời tiết ở Cali thì như thế nào thưa anh?
Cảm ơn anh, vâng, thời tiết sao hết Cali hôm nay được con mát sao hết kêu.
Hello.
Dạ vâng, thời tiết rất là tốt đẹp, tại không biết ta lắc như
và hình như không biết là cái đường dây nó như thế nào mà Hạnh Dung với bà Bảo không nghe rõ lời của anh. Không
bây nghe. Giờ nghe chưa?
Bây giờ. Thì nghe rõ rồi đó thưa anh.
Ok vâng, anh nói là thời tiết ở San Francisco rất là tốt, không biết bên Dallas như thế nào.
Wow, thưa anh, thời tiết nói thiệt với anh, từ sáng đến giờ nó nhiều mây lắm, bầu trời thì u ám, chuẩn bị cho những cơn mưa đó anh.
Nói ra thêm rầu.
Nói ra thêm rầu.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái tuần hồi thứ Bảy vừa rồi cũng như là tuần này thì ở Arlington, Texas thì, của tụi em thì mới tổ chức cái buổi lễ thắp nến tuần hành và cầu nguyện cho Việt Nam do cộng đồng Taran cùng với những cái liên hội và nhiều hội đoàn đồng hương tổ chức. Thì cái việc biểu tình này á, là chủ yếu là để phản đối cho cái việc là biển dơ nè, cá chết, nói chung là về môi trường. Thì Việt Cộng đã đàn áp thẳng tay trong khi mà ngư dân và những người buôn bán hải sản đã bị sạt nghiệp. Thì dân chúng dự trù sẽ là biểu tình nhiều hơn khi mà ông Obama sẽ có mặt tại Việt Nam. Thì không biết là anh Huỳnh Lương Thiện có thể cho những cái thông tin mà anh cập nhật được, những cái tin tức liên quan đến cái vụ cá chết về vì cái biển ô nhiễm, những cái chất độc mà do công ty Formosa đã thải ra không thưa anh?
Dạ vâng, bây giờ tôi xin báo cáo sơ đó. Thì hôm thứ Bảy 21 Tây và hôm thứ Sáu 20 Tây, thứ Sáu ở Nam Cali đó, thì thực sự ra thì ở Nam Cali là trong suốt tuần qua liên tục có những cái cuộc biểu tình rồi chứ không phải cứ ken vừa rồi. Thì đặc biệt là cái hôm thứ Sáu vừa rồi 20 Tây là Hội đồng Liên đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ đó cùng với nhiều đoàn thể và cộng đồng đã tổ chức thắp nến vào lúc 7 giờ tối rất là đông đảo để mà trong cùng cái mục đích đó, trong cùng mục đích là lên án và cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như Formosa phải chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường sống biển, chết cá chết vân vân. Và đồng thời tại Bắc Cali thì cũng vậy, tiếp tục ở Bắc Cali thì cũng có tới như vậy là cũng 3-4 cái cuộc biểu tình liên tiếp, hầu như là tuần nào cũng có. Thì ở Bắc Cali là hôm weekend vừa rồi cũng có một cuộc biểu tình về cái mục đích như thế này, cũng khá đông nhất. Khá đông. Tuần trước thì không đông lắm. Tuần trước là mấy em thanh thiếu niên tổ chức vào khoảng hơn 100 người. Mà cái tuần vừa rồi thì số người có thể lên vào khoảng 250 tới 300. Vâng, đó. Thì nó đông là như vậy. Và trước đó nữa thì phía bên hệ thống truyền thông viện thao tổ chức cũng khá đông tại khu St. Raymond. thì đó là tình hình nói chung, thì bà con ta ở hải ngoại đều lên tiếng nói vì lương tâm, vì cái trách nhiệm của mình để mà hỗ trợ cho đồng bào trong nước trong những cái lúc cần thiết như thế này. Thì câu hỏi của em liên quan tới vấn đề tình hình mới nhất về vấn đề ô nhiễm môi trường như thế nào, thì thực sự đó, thì vì trong mấy ngày qua hầu hết các tin tức đều liên quan và chú mục tới cái chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, cho nên những cái tin tức liên quan tới cái tình hình đó ô nhiễm tại Việt Nam thì nó không còn được cập nhật nhiều. Tuy nhiên chúng ta biết rồi, bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đang lập ra một ủy ban điều tra, trong đó có nhiều nghĩa là vì chuyên gia quốc tế, Nhật có, Pháp có, và Âu Châu có, Mỹ có, vân vân, để giúp họ điều tra và đưa ra một kết quả. Thì bây giờ đương nhiên họ nó phải tốn rất nhiều thời gian, chưa có gì mới lạ. Nhưng mà cái lòng dân vẫn sôi sục, thì những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam thì bà con vẫn thấy đây là một sự câu giờ không có hợp lý. Đó đây thì cái sự câu giờ không có hợp lý và họ muốn có một kết quả sớm. Do đó các cuộc biểu tình tại Việt Nam liên quan tới vấn đề ô nhiễm môi trường đó vẫn tiếp tục, ở trong đó có những cái banner, cái khẩu hiệu đó là cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái khẩu hiệu rất là tốt, và quan trọng hơn là vì cái sự an nguy nó ảnh hưởng tới trực tiếp cuộc sống từng người một, cho nên cái số lượng bà con tham gia cuộc biểu tình đông hơn. Mặc dù theo tôi thấy thì nó vẫn còn ít so với một cái đại họa như vậy, nhưng mà ít ra vì cái sự khủng bố của công an đó, cho nên cái sự tham gia không có được đông. Nhưng mà chúng tôi ghi nhận trong những ngày gần đây thì cái sự tham gia của bà con tương đối nó đông hơn một chút so với những lần trước. Vâng, theo tình hình nó là như vậy đó.
Cảm ơn anh Huỳnh Linh Thiện. Và trong cái cũng như chúng ta biết rằng là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong cái chuyến thăm Việt Nam là từ 23 đến 25 đó, trong tháng 5 này nè, thì các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã gửi thư và ra thông cáo báo chí là hối thúc Tổng thống Mỹ đó Barack Obama nhấn mạnh về sự tôn trọng những cái quyền chính trị và quyền tự do báo chí khi mà ông gặp gỡ những nhà lãnh đạo của Việt Nam trong chuyến công du Việt Nam. Thì thưa anh, dân biểu Loretta Sanchez nói các dân biểu Hoa Kỳ là đã đưa cái danh sách hơn 100 tù nhân lương tâm không rõ là nhưng mà không rõ Tổng thống Barack Obama có mang theo sang Việt Nam hay không. Và anh nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Thực sự ra thì có mang theo hay không nó cũng không quan trọng, là cái chỗ là có đặt cái vấn đề đó hay không và có thả ra hay không. Thì tôi biết đó, theo tôi nghĩ thôi, thì là tôi không có biết là trong cái chuyến đi như vậy đó, thì những cái, nếu ông không có mang thì những cái phái đoàn của ông đó, những người tháp tùng của ông đó, những của ủy ban cùng tháp tùng đi theo tổng thống, mà những ủy ban mà liên quan cho tới cái vấn đề nhân quyền đó, chắc chắn là họ có trong tay những cái hồ sơ này và khi cần sẽ đưa ra. Thì chúng tôi tin là như vậy. Nhưng mà trong cái tin tức mình vừa đọc được sáng hôm qua cũng sáng hôm nay đó, thì chưa thấy có cái tin nào đó là Tổng thống Obama đã chính thức cầm cái danh sách 100 những người tù nhân lương tâm này mình đưa cho ông Trần Đại Quang hay gì đó, là ông gặp đầu tiên là ông Trần Đại Quang đó, chủ tịch nước. Thì chưa thấy không có nghĩa là không có mang theo, và cũng không có nghĩa là không có đưa, mà đưa mang theo hay đưa đó nó cũng không quan trọng bằng là cái thực tế là họ có thả ra hay không. Chứ còn bây giờ đưa 100,000 người, nếu cần thì cần họ cũng lấy, họ cảm ơn, họ bỏ vào ngăn kéo, họ kéo lại thôi.
Dạ, nhưng mà anh biết không, nếu mà nói như vậy là cái việc mà họ thả hay không thả, nhưng mà dù sao đi nữa có sẵn một cái bản mà có tên thì như vậy nó cũng sẽ thúc đẩy phía bên kia nhiều hơn và nó thực tế hơn anh. Còn hơn là nói mà đôi khi là họ hử mà không có cái gì đưa trước mắt liền cái họ quên luôn sao anh?
Không quên đâu, cả đó họ còn nhớ, họ biết mình hơn mình, bởi vì dù cái đưa danh sách họ còn đó, các ông đưa thiếu mấy chục người nữa chứ anh cũng không quên. Qua cái danh sách nó trời, danh sách đâu có đủ đâu. Không có chuyện đó đâu, nhưng mà cái vấn đề thực sự đó, cái vấn đề không phải đưa danh sách là họ nhớ đâu. Tại vì họ còn cái danh sách này từ họ mà ra mà, nhưng mà cái vấn đề chính là có cái gì áp lực đó. Nghe theo, phải đưa cái danh sách là họ sợ, họ thả nó không có chuyện đó.
Cầm theo là một chuyện, mà có thực thi hay không là một chuyện khác phải không anh?
Đúng vậy, đưa ra thì sẵn sàng cảm ơn. Vậy sao mà lật ra qua họ cười tủm tỉm nó, trời ơi, nhiều lắm, đâu có nhiều đây nè, đúng không?
Dạ vâng, cảm ơn anh cho cái vấn đề mà anh mới vừa cập nhật cho Hạnh Dung cũng như Bảo Bảo. Vâng, thưa anh, thì với cái áp lực của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ thì yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chỉ bỏ cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, khi mà Việt Nam phải cải thiện vấn đề nhân quyền giống như là thả những cái tù nhân lương tâm. Và theo nhiều nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và ban giao quốc tế cho rằng Hoa Kỳ có thể chưa gỡ bỏ ngay cái lệnh cấm vận hoàn toàn về bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong cái chuyến thăm mà Tổng thống Barack Obama tới Hà Nội. Nhưng kết quả đã trái ngược, Tổng thống Obama đã tuyên bố là sẽ hủy bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam mà không hề yêu cầu và cũng không thấy cái phía Cộng sản Việt Nam đáp ứng cái yêu cầu tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho các nhà tranh đấu chính trị. Anh nghĩ gì về cái vấn đề này và phải chăng cái áp lực mà cộng đồng Việt Nam dành cho cái phía Cộng sản Việt Nam cũng như là Tổng thống Obama rất là yếu và chưa đủ để cho Tổng thống Obama phải nghe theo?
Thưa bà Bảo, đúng như vậy. Cái chuyện mình nói ra thì nó cũng không phải là cái chuyện vui. Nhưng mà đúng như vậy. Thứ nhất là một trong những cái trọng tâm của Tổng thống Obama đi Việt Nam trong kỳ này đó, cái trọng tâm chính là vấn đề là có dỡ bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương hay không, dỡ bỏ hoàn toàn hay không. Tại vì năm cách đây 2 năm đó, 2014, thì Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ một phần đó, cái lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Cộng. Cái lệnh này thì đã có sau khi sau năm 75 đó, thì coi như là Hoa Kỳ liệt Việt Cộng vào một trong những quốc gia thù địch, cho nên không thể bán vũ khí, đặc biệt là vũ khí sát thương là những cái vũ khí tối tân đó, cho cái quốc gia thù địch này. Nhưng vì tình hình như chúng ta cũng đã biết đó, vì cái bối cảnh mỗi ngày là phía bên Trung Cộng đã càng leo thang áp lực, không những cho Việt Nam mà cái toàn vùng Đông Nam Á, Á Châu. Cho nên nói chung đó, về cái bàn cờ chiến lược đó, thì thế giới này chứ không phải riêng gì Hoa Kỳ muốn Việt Nam phải mạnh, để là Việt Nam là một tuyến đầu chặn cái sự lấn chiếm, lấn át của phía bên Trung Cộng. Mà muốn như vậy thì ông thượng nghị sĩ John McCain ông nói một câu như thế này nè. Ông nói đó, ông là cái người ủng hộ cái việc mà dỡ bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí này nha, toàn phần nha. Ông nói trong khi đó, chúng ta là Hoa Kỳ đó, là thấy rõ ràng là Trung Quốc đó là đang hung hăng và lấn át, là hiếp đáp Việt Nam, Philippines cũng như là các quốc gia trong vùng đó, để mà họ lấn chiếm biển đảo này kia đó. Và chúng ta là Hoa Kỳ đó, là trong cái tiến trình bắt tay gần gũi với Việt Nam, luôn luôn muốn Việt Nam đó là phải đóng góp và tích cực và hữu hiệu hơn vào cái nền an ninh hòa bình thế giới. Thì ông nói trong khi đó chúng ta muốn Việt Nam đó là phải đóng góp vào cái nền an ninh và hòa bình thế giới, mà chúng ta là cản trở làm cho họ yếu đi, không bán vũ khí cho họ, làm sao mà bắt buộc yêu cầu họ phải khuyến khích họ phải đóng góp vào cái nền an ninh hòa bình thế giới. Đó là cái lý luận của cái ông John McCain. Thành ra mình thấy đó, vì như vậy đó, trên phía bên Hoa Kỳ đó, họ nhìn cái vấn đề đó là cái yếu tố Trung Cộng đó, Trung Quốc đó, làm sao để ngăn cản cái sự bành trướng, cái sức mạnh nghĩa là của Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam cũng như toàn cái vùng biển đó, nó quan trọng hơn, nó mạnh hơn là cái vấn đề bây giờ Cộng sản phải tôn trọng cái nhân quyền cho người Việt Nam. Đó là cái sự thật. Thì đó là cái chuyện cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Chúng ta vẫn thường hay nói đó, các vị bình luận gia, quý vị qua đọc báo cả mấy chục năm nay, các bình luận gia vẫn nói một câu rất là hay đó: ô, Mỹ họ lo quyền lợi của Mỹ chứ không có ai thương chúng ta bằng chúng ta, đúng không? Chỉ có người Việt mới thương yêu cộng đồng chúng ta thôi, đất nước chúng ta, chứ còn đừng có tin là Mỹ đồng minh thối chạy phản bội lung tung bao nhiêu, là chửi Mỹ là gào cào biết bao nhiêu cả chục năm nay. Thì đương nhiên chứ không lẽ bây giờ tưởng tượng coi bây giờ Mỹ nó lại lo cho cái tương lai hay là cái quyền lợi của Việt Nam mình hơn là Mỹ, chắc chắn là đó là hợp lý thôi. Thì họ phải lo cho chuyện của họ trước, rồi cái chuyện của cái nền an ninh và hòa bình thế giới trước, rồi mới kế tới Việt Nam. Thì trong cái bối cảnh này tôi nghĩ như vậy, cho nên họ đặt cái quyền lợi và cái an ninh chiến lược toàn cầu đó lên trước hơn là cái sự tự do nhân quyền của người Việt Nam. Thì trong cái bối cảnh đó có chuyện của họ, còn mình á, người Việt Nam mình á, thì mình mặn mà hơn và mình quan tâm hơn tới cái nhân quyền của đồng bào mình trong nước, cho nên mình phải chiến đấu tranh đấu. Nhưng mà thực sự cái tiếng nói của mình đó, theo tôi rõ ràng là nó có, nhưng mà vừa đủ cho họ quan tâm thôi, chứ chưa có đủ sức mạnh để áp lực như cái cộng đồng Do Thái hay là cái cộng đồng Nhật hay là cái cộng đồng Cuba. Tại những cái cộng đồng đó đó, họ cái tiếng nói họ mạnh lắm, họ ảnh hưởng được, họ làm cho cái hành pháp cái quốc cái gọi là cái hành pháp là phía bên tổng thống đó, trước có một cái quyết định họ phải cân nhắc và họ cân đo đong đếm và họ thương lượng mới được. Đó chẳng hạn như trước khi cái quyết định mà ban giao với là Cuba đó, họ cũng khổ sở lắm, họ cũng phải liên lạc và bị áp lực cái cộng đồng Cuba rất là nhiều. Còn phía bên mình á, thực sự đó có cái gì đâu, mình chỉ vận được một số vị dân biểu thôi, chứ còn cái tiếng nói mình cũng không có đủ mạnh. Cho nên vả lại mấy kỳ trước mấy em nhớ không? Ví dụ như cái kỳ mà ông Nguyễn Minh Triết qua đây đó, là ông Tổng thống Bush, ông đã tiếp ngay một số lãnh đạo người Việt Nam họ cho là có thực lực đó trong tòa Bạch Ốc, thấy không? Rồi cái kỳ này đó ông Obama đi đâu có tiếp mấy người lãnh đạo đâu, mà ông cũng có tiếp một số người lãnh đạo nhưng mà để phụ tá thôi, chứ còn chính ông Tổng thống ông không có trực tiếp tiếp một số người lãnh đạo trong cộng đồng trước khi ông đi Việt Nam để mà lắng nghe tiếng nói. Chừng đó mình đã thấy họ cũng đã đánh giá khá thấp cái cộng đồng Việt Nam. Chứ nếu cộng đồng Việt Nam mạnh, thấy không, và có nhiều tiền nhiều bạc và có nhiều dân biểu, có nhiều tiếng nói dân biểu nghệ sĩ trong quốc hội thì chắc chắn ông Obama cũng phải gặp những vị đó chứ. Nếu bây giờ mình có ông, thì ông Cao Quang Ánh còn là bây giờ là dân biểu liên bang, chắc chắn là Obama phải gặp nói chuyện với ông Cao Quang Ánh, thấy chưa? Nhưng vì mình không còn, cho nên tiếng nói mình nó yếu đi. Vậy như vậy cho nên những cái mình muốn đó thì nó không có được như ý mình muốn. Mặc dù thì Hoa Kỳ ông Obama cũng có đặt vấn đề nhân quyền này kia với lại ông Trần Đại Quang, nhưng mà cho có thôi, không có áp lực. Chỉ đặt nói cho có thôi chứ không có áp lực.
Thưa anh, nếu mà nói như lời anh giải thích vừa rồi đó, thì lại có một cái nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam đó anh, và ban giao thì quốc tế từ Singapore cho rằng đó, là Hoa Kỳ là có thể là chưa gỡ bỏ ngay cái cấm lệnh hoàn toàn về bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Hà Nội. Đó là cái một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam họ nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng là anh vừa mới chia sẻ thì chắc chắn là do có nhiều cái nguyên nhân, là vì cái tiếng nói cộng đồng của mình còn yếu, thành ra rốt cuộc rồi coi như Tổng thống Obama đã tuyên bố hủy bỏ rồi đó, phải không anh? Cấm vận cái bán vũ khí sát thương cho Việt Nam mà không hề yêu cầu.
Thực ra thì trước khi mà ông Obama qua đó thì các chớ có việc gì nó xảy ra không? Là Linh Mục Nguyễn Văn Lý được việc cầm tả tự do trước đó vào khoảng gần 3 tháng.
Đúng rồi anh. Đó là cái mà...
Tức là thực sự ra chỉ còn 3 tháng nữa thôi thì Linh Mục Lý hết cái gọi là cái thời hạn bị tù đó thì ông cũng được tả tự do thôi. Nhưng mà nếu ông trả tự do như vậy thì đâu có gì đâu là thiện chí đâu, đâu có gì đâu là nhượng bộ đâu. Thấy không? Thành bây giờ việc cộng á, nó lại là mánh mung cái chỗ đó đó. Thì đằng nào thì 3 tháng nó cũng trả tự do ông thôi, thì thẳng ông Obama qua đây thì trả tự do trước á, vào khoảng gần 3 tháng để chứng tỏ là ta đây cũng là có một tí nhượng bộ. Có một tí nhượng bộ thôi. Để làm chi? Để cho ông Obama cũng cảm thấy rằng ông cũng đỡ mất mặt. Thế chứ tôi cũng về Việt Nam tụi tôi cũng nhượng bộ nhân quyền rồi, ông mới bỏ cái lệnh cấm bộ cho đâu phải là không đâu. Thì Mỹ cũng được cái gì mà quá thật. Thì hôm qua đó là cái ông một ông phụ tá là ông Patrick á, cũng nói chuyện với lại bà Loretta Sanchez. Nói rằng bà Loretta Sanchez là cái người mà phản đối ông Obama mà bà hủy bỏ cái lệnh cấm vận này đó. Thì cái ông Patrick này là đại diện cho ông Tổng thống Obama, nói rằng bà nên nhớ rằng đó là trước khi Tổng thống Mỹ qua là Việt Nam họ đã trả tự do trong cha lý trước thời hạn rồi, như vậy là họ cũng nhượng bộ mình đấy chứ đâu có phải là không đâu. Trong khi bà Loretta Sanchez đó, bà nói ra trời, tại sao mình có một cái vũ khí là cấm vận vũ khí đó, mình có đó là cái vũ khí là cấm vận vũ khí, bán vũ khí cho Việt Cộng, mà mấy ông bây giờ mấy ông tình cho không biết không rồi, bây giờ còn cái gì nữa đâu, làm không được đó. Thành ra phía bên chính phủ mình đâu có đâu, bên Việt Nam họ cũng nhượng bộ, họ thả ông cha lý ra chứ đâu phải là tình cho không biết không, họ cũng trả lại cái gì chứ đó. Thành ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà thực sự cái họ được quá nhiều và cái họ cho ra, cái họ nhận bộ quá ít, không đáng kể. Lý ra giống như lúc nãy là Hạnh Dung có nói đó, đưa một cái danh sách 100 cái người gọi là tù nhân lương tâm thì ít ra họ cũng phải trả chục người, 20 người chứ, đúng không? Thì nó mới quay được. Còn cái này trả tự do cho ông cha Lý mà thực sự là không trả tự do thì 3 tháng nào cũng ra thôi, tay giam người ta tới 8 năm trời. Thì như vậy cái nhượng bộ của phía bên Việt Cộng đó là quá biểu kiến và quá ít so với cái họ được là được cái hủy bỏ cấm vận. Bán vũ khí.
Thưa anh, nếu mà nói rằng là coi như là trong cái dấu danh sách đó sẽ ít, cũng phải là có ít nhất như anh vừa mới thí dụ có thể là 10 người hay 20 người. Vậy thì sau Linh Mục Nguyễn Văn Lý đó thì theo anh thấy là sẽ còn ai nằm trong danh sách được thả mà Việt Cộng hay dùng chữ đặc xá khi mà Tổng thống Obama còn ở Việt Nam hả thưa anh?
Thực sự mình không biết được, nhưng mà cái người mà được nhắc tới nhiều nhất mà mình tưởng rằng mọi dư luận tưởng rằng sẽ được trả tự do trong cái đợt này đó là ông luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông Trần Hùng Duy Thức là khá là đó những nhưng mà tôi tuyên đoán đó, tôi đoán cá nhân tôi đó thì cũng sẽ trả trong những ngày tới thôi. Tất nhiên nếu mà trả tự do cho ông Nguyễn Văn Đài ngay bây giờ là chứng tỏ Việt Cộng nó quá mất mặt và chịu sự áp lực quá rõ ràng từ phía bên Hoa Kỳ, thấy không?
Dạ.
Cho nên vì vấn đề tự ái là nhưng mà cũng phải nhường bộ cho Hoa Kỳ để mất mặt là thả cha Lý ra trước 3 tháng. Tới đó thì được. Thả ông ta Lý thì tôi nhường bộ, tới đây thì tôi nhường bộ được. Tức thế này nè, trước khi ông Obama qua đó là cả một cái phái đoàn của ông Obama đã qua Đức, đã điều định với Việt Cộng rồi, đưa danh sách này danh sách kia rồi, chứ không phải chờ đợi cho bà Lốt đó xin cho bà đưa 100 người đâu. Họ có khó hết rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ có đủ bao nhiêu trăm người có trên đó. Thì Nguyễn Văn Đài cũng vậy, bà luật sư Văn Đài qua đây thì được ra Quốc hội điều trần mà, thấy không đó.
Dạ.
Nó chắc chắn có sự điều đình thương lượng qua về rồi, thì nó ngã giá một cái đó là chúng tôi chỉ có thể chấp nhận tối đa đó là nhân dân lắm đặt trả tự do trong dịch tra Lý trước cái kỳ hạn 3 tháng đó, quý vị chịu không chịu thôi à.
Dạ.
Đó, cái cầm nó cái ngã ngũ nó là vậy thôi, tức là nó chỉ cho ra một chút rất là ít, và nó được là quý vị phải xả bỏ cái cấm vận đó cho tôi. Đó.
Dạ, vâng, như vậy thì không biết rằng là theo cá nhân của anh thì cũng chưa biết là cái người được đặc xá hoặc là được thả nữa là người là ông Đài hay là ông Thức gì đó, cái đó là mình phải chờ coi phải không anh?
Vâng, chưa biết được,
chưa biết. Vâng. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Hương Thiện cho những cái cập nhật mà anh mới vừa gửi đến. Thưa anh, thì quay trở về với Việt Nam mình một tí xíu, đó là ngư dân Việt Nam hiện đang rất là khốn đốn, ngoài cái việc cá chết biển dơ thì còn bị Trung Cộng ra lệnh là hăm he cấm đánh bắt cá vào mùa này. Thì lệnh cấm bao gồm các vùng biển, thì trong đó có quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Lê Hải Bình cũng như mọi khi nói suông là Việt Nam kiên quyết sẽ phản đối cái lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc. Thì cho tới thời điểm bây giờ thì sự việc xảy ra như vậy thì Trung Cộng vẫn ngang nhiên coi Biển Đông như là một cái ao nhà. Mặc dù Hoa Kỳ đã gửi những cái chiến đấu cơ đến trinh sát vùng biển, anh có nghĩ là cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ xảy ra không thưa anh?
Thực ra đó, cái câu hỏi này đó thì rất khó mà trả lời nếu là một cái người cẩn trọng. Chứ không bây giờ nếu mà đó, thì thực ra ngay cả những cái thực ra thế này, cái cuộc chiến mà nó xảy ra nó nhiều yếu tố lắm, có nhiều rất nhiều yếu tố, và phải ngay cả là những cái ủy ban nghiên cứu về chiến lược chiến tranh đó, đó nhiều khi họ có trong tay những yếu tố họ nghiên cứu từng ngày từng giờ, phối hợp biết bao nhiêu yếu tố thì họ mới có thể tiên đoán được là chiến tranh nó sẽ ra hay không. Chứ còn không có thì rất là khó, trừ phi là như thế này. Thí dụ bây giờ đó là bây giờ những thỉnh thoảng có những cái tàu của Hoa Kỳ vẫn đi tuần gần những cái Hoàng Sa Trường Sa đó, mà nếu mà trong những cái tàu của Trung Cộng đó mà có một chiếc tàu nào có một cái ông hải quân đại tá thiếu tướng nào đó, ông nổi sùng ông bắn một cái đó, đó thì khi đó nó mới có chuyện. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa, khi mà cái đó phía bên Trung Cộng đã có một cái kết với Mỹ rằng nếu trường hợp có xảy ra một vài cái vụ bắn như vậy đó thì đừng quay đó là một cái chủ trương của chính quyền Trung ương, mà đầu tiên phải quay đó là một cái accident, một cái tai nạn do một vài cái vị lãnh đạo tại địa phương hay là hải quân gì đó vì lý do nào đó họ nổi khùng hay là họ thiếu kiềm chế họ bắn, thành ra đừng có coi cái đó là một cái dấu hiệu của chiến tranh đó. Thành ra phía bên Trung Cộng với Hoa Kỳ họ cũng đã có cái kết cái đó rồi, nghĩa là họ đề phòng ngay cả cái việc mà có nổ súng xảy ra đó. Thí dụ bây giờ tôi nói cái thí dụ thứ hai thì về Việt Nam đó, khi mà nói là mua được Hoa Kỳ bán vũ khí đó, thì thí dụ như mua một cái tàu ngầm đi đó. Rồi đó phải là bán cái là xong đâu, nó còn bảo trì nữa, thấy không? Khi mà bà thí dụ mua được cái tàu ngầm đó thì phải rồi được đậu ở đâu, thí dụ đậu ở cảng Cam Ranh đi đó, thì Hoa Kỳ cũng có tàu vô ra để mà bảo trì vũ khí quay xăm chăm sóc như thế nào. Mà trong lúc mà vô ra cảng Cam Ranh như vậy đó thì là thứ nhất là có thể một phần nào đó đối với Việt Nam đó là có thể bảo vệ được cái cho cái ngư trường đó, để bà con có thể đánh cá được, tàu bè Mỹ vô ra thường xuyên hơn đó. Thì tàu bè Việt Nam đó, tàu bè của Việt Cộng đó cũng có thể nương vào cái tàu Mỹ rơi thì có thể bảo vệ được một cái phần nào đó, thì có thể phần nào đó thì cái ngư trường đó nó an toàn và Việt Nam, ngư phủ Việt Nam mới có thể hoạt động được. Chứ còn bây giờ đó không có chuyện mà tàu bè Mỹ vô ra đó thì cái tàu hải giám của Việt Cộng không đủ sức ngăn chặn những cái tàu hải giám khổng lồ hơn, mạnh hơn, trang bị vũ khí mạnh hơn của Trung Cộng. Cho nên ngư dân Việt Nam có la làng thì cũng đành chịu thôi, tại vì cái hải quân Việt Cộng bây giờ đó hoàn toàn bất lực trước cái áp lực mạnh hơn của hải quân Trung Cộng. Trừ phi bây giờ phải bắt tay với Mỹ và cái vịnh Cam Ranh đó cho tàu bè Mỹ vô ra nhiều hơn, thì may ra thôi thì cái ngư trường đó, cái hải phận đó nó có thể an toàn hơn, và tàu bè của Trung Cộng nó bớt hung hăng, bớt khi mà thấy cái tàu Mỹ ra vào thì nó bớt đi. Và chính ông Lê Văn Bàn đó là cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ đó cũng đã nói như vậy. Cái vấn đề an toàn trên hàng hải mà ở Biển Đông bây giờ phải có Mỹ nhúng tay vô. Mỹ mà không nhúng tay vô một cái đó thì không ai có thể ngăn cản được sự hung hăng của Trung Cộng. Đó là lời phát biểu của ông Lê Văn Bàn, chứ ông đại sứ Mò Sò đó.
Dạ.
Cách đây khoảng tuần lễ. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, thì có một cái bản tin, cái này là Bảo đọc được trên mạng thôi, thì nói là tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã ra một cái quyết định, đó là anh sẽ tuyệt thực vào ngày mai, là ngày 24 tây tháng 5. Thì không biết là cái thông tin này anh Huỳnh Lương Thiện có cập nhật được không thưa anh?
Vâng, đúng là cái này thì anh đã thông báo cách đây mấy ngày rồi, chứ không phải là mới đây ngày hôm qua.
Mà đó. Nghe nói là ông sẽ tuyệt thực cho đến chết phải không anh?
Đó là cái ý nguyện đó, nếu với một số điều kiện anh đưa ra. Và quan trọng là ảnh, nó có cái tin là thế này, là phía bên nhà nước Việt Cộng đã sẵn sàng trả tự do cho ảnh với điều kiện là đưa ảnh đi Mỹ, tống xuất ảnh đi Mỹ. Đó, giống như là ông Điếu Cày, giống như Tạ Phong Tần. Đó, thì như chúng ta cũng đã biết, nếu một cái người đấu tranh từ Việt Nam mà đưa qua Mỹ đó thì quay sống mất cái môi trường đấu tranh rồi, coi như cá mà không được sống trong nước được, mà cá mà cho nhảy lên bờ là tiêu rồi, trước sau cũng vậy thôi. Cái hiệu năng chống đối của họ đó nó sẽ bị yếu đi nhiều vì nhiều lý do đó. Thì phía bên Việt Cộng đó họ sẵn sàng như vậy, nhưng mà ông này đó, ông Duy Thức là ông nhất là ông không chịu, ông muốn ở lại Việt Nam thà chết chứ không có thể không muốn đi Mỹ. Thì đó là một cái hành động rất là can đảm, cũng giống như là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đó. Cả chục năm trước bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng là một cái nhà đấu tranh rất là nổi tiếng, thì Việt Cộng cũng đã ok sẵn sàng cho ông đi Mỹ đó, với ông em của ông qua đó đoàn tụ gia đình, đây là bác sĩ quân bình này đó, thấy không? Nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nó không có chịu. Em các em tưởng tượng, nếu như bà Aung San Suu Kyi, nhà cầm quyền Miến Điện cũng đã từng cho bà đi Mỹ, đi Anh, đi Úc, mà đi đâu đấy, đi làm ơn đi giùm đi, đừng ở Miến Điện. Mà nếu mà bà đi một cái thì làm sao mà bây giờ tự do dân chủ nó được phục hồi như vậy? Thế nên những cái người tranh đấu đó, người ta có cái can đảm, người ta có cái nhìn xa, và ta biết cái nước cờ nó như thế nào, và người ta đã chấp nhận hy sinh là phải sinh tới nơi. Điều đó không có nghĩa là ông Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải hay là Tạ Phong Tần đi ra là dở, tôi không dám nói điều đó nha. Tại vì bà phải Tạ Phong Tần, bà mà không đi qua đây, xin lỗi, bây giờ có thể bà chết trong tù rồi. Tại sao 100 thứ bệnh trong người bà đó, bây giờ qua Mỹ bây giờ điều trị mỗi ngày đây này, bây giờ từ từ nó mới bình phục lại được.
Yeah.
Đó, thành ra chúng ta cũng phải có yếu tố đó đó. Thành ra ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhà đấu tranh rất là can đảm và nhìn xa thế rộng, và đem cái tính mạng của mình ra hy sinh cho cái cuộc đấu tranh cho dân chủ, là điều đó rất là đáng phục và rất là đáng quý mến.
Dạ vâng, Hạnh Dung và bà Bảo rất cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã chia sẻ những cái câu chuyện thời sự rất là nóng bỏng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa anh, vì thời gian không còn nữa, kính mời anh gửi lời chào đến thính giả của Đà Lạt đó thưa anh.
Dạ vâng, Huỳnh Lương Thiện rất cảm ơn Hạnh Dung, cảm ơn bà Bảo và quý thính giả Đà Lạt đã lắng nghe và nói chuyện chúng tôi. Chúng tôi xin tạm biệt và tái ngộ với quý vị 2 tuần sau.
Dạ vâng, kính chào anh.